This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vị Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và hiện giờ thì như quý vị cũng biết là tiến sĩ Trương Minh Ẩn là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Harlem City. Và trong chương trình hôm nay, quý vị cũng có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình với những thắc mắc và những câu hỏi của quý vị qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110. 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ và chúng tôi sẽ tiếp nhận những câu hỏi của quý vị qua phần trả lời trực tiếp của tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài Ngành 600 AM và hành làm việc với Việt Tấn Như Tuyền chắc đi vacation nữa
hả? Dạ vâng, lâu lâu thì Như Tuyền cũng đi nhường microphone lại cho em chút. Thưa anh, trong khoảng thời gian tuần lễ vừa qua thì không biết là có phần tin tức gì đặc biệt có liên quan đến cộng đồng người Việt của mình trước khi và quý vị có thể gọi điện thoại nhé. Số điện thoại quen thuộc vẫn là 817-899-4110. 817-899-4110. Xin mời anh.
Có chuyện xảy ra thì cũng mới ngày qua ra đây là quý vị có một số quý vị không biết tiếng Anh, mướn nhà chủ là người Việt Nam mà những cái căn này đó hầu như là những căn nhà lụp xụp, rồi xong cái cất thêm mấy cái phòng mà làm kiểu mà không có đúng mẫu mã rồi đó, gì tất.
Yeah, vâng.
Rồi chia ra cho người mướn là 400 mấy chục đồng, 400 mấy đồng. Khi mưa đó nó vô nhà ướt hết đồ đạc của người ta. Một khi người ta nói câu là cái là nếu mà nói lần nữa là tôi sẽ đuổi ra khỏi nhà. Ở bên đất Mỹ này á, quý vị dù mướn nhà hay là quý vị được người ta mời vô nhà ở trong một thời gian lâu mà muốn mời quý vị ra khỏi nhà đó là phải ra tòa JB Court để gác cái eviction, tức là lệnh trục xuất. Ngoài ra đó, ông này còn nồn cái cô Việt Nam này á là nếu mà ông bà đó mà còn cái là than phiền cái vấn đề nhà cửa đó, tôi sẽ lên thành phố kêu thành phố tức là đuổi, nhưng mà lại xảy ra ngay thành phố của Harlem City. Do đó khi tôi nghe tin tức này xong là tôi cho người ngay tại chỗ liên lạc, thì lại cái cô này không trả lời điện thoại. Do đó tôi nói đợi tới thứ hai đi, tôi sẽ làm và coi. Là quý vị nhớ kỹ rằng á, quý vị một khi mướn nhà, quý vị có toàn quyền trong đó, và ngay cả hơn á, là gặp những người Việt Nam người ta không biết cái gì. Việt Tấn biết á, gặp mấy cái người da màu hoặc là những người Mỹ trắng mà người ta hơi có cái ma ranh chút đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì khi mà nước vô nhà rồi á là bắt đầu nó gọi điện thoại, nó đi bác sĩ là bị mô rồi bệnh hoạn này kia, rồi nó đền cho quý vị chết luôn. Do đó quý vị á, có nhà cho mướn, quý vị nên có những cái an toàn cũng như những cái vệ sinh cho đồng bào. Có những căn nhà tôi vô nó dòm thấy vừa tấn xin lỗi nó còn thua tệ hơn ở Việt Nam nữa, mà một tháng trả cũng cả ngàn đồng, mở miệng nói thì không biết đi đâu nói. Mà hỏi có nghe đài tôi không thì lại không nghe. Mà nếu mà xảy ra trong thành phố tôi cho làm ngay tại chỗ chứ không nói gì hết á. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng quý vị bỏ tiền ra mướn, không có ai có quyền nồ quý vị. Trừ khi quý vị phá hết tài sản người ta thì ta có quyền đi thưa. Còn không có ai có quyền trục xuất quý vị mà không có lệnh của tòa hết.
Dạ vâng. Quý vị cũng đang theo dõi chương trình và quý vị nhớ là bất cứ một cái lý do gì mà chúng ta là người đầu tiên bị cái happening đó thì đương nhiên chúng ta rất là bối rối. Chẳng hạn như chúng ta có những cái câu chuyện như được đụng xe lần đầu tiên nè, là nhất là mấy bà mấy cô chỉ có biết ôm mặt khóc và hoảng hồn hoảng vía, cầm cái phone bước ra xe chứ không biết ngoài kia xe chạy vung vút. Đó là rồi cái trường hợp như vừa rồi là có thể là cái vị này khách này cũng là người lần đầu tiên bị cái chuyện này xảy ra.
Dạ không, bị cô, cái cô này bị 3 năm rồi.
Không không, ý tớ nói là cái chuyện nó xảy ra lần đầu tiên trong sinh hoạt của mình đó. Là giống như là bị cái chuyện xảy ra như vậy, cho nên không biết giải quyết như thế nào và cứ
bối rối.
Dạ bối rối lắm. Thành ra quý vị biết rằng lần đầu tiên lúc nào cũng là lần bối rối nhất. Và chúng ta phần cần phải học hỏi kinh nghiệm, giống như là đụng xe, cho mướn nhà, rồi không ký tên giấy tờ nhà. Quý vị biết rằng cho mướn nhà mà không ký tên đó, là không có giấy tờ đó, là khi mà ra tòa hoặc là có cái sự cố gì xảy ra, giống như cái đợt Covid-19 này nè, là có nhiều người phải ngậm đắng nuốt cay chủ nhà đó, đợi tới cái tháng 4, tháng 5 gì đó mới có được cái quyền để mà làm cái invite hả anh? Cái gì?
Không không, thì cái... đúng rồi, ngay cái giây phút đó thì tòa đóng cửa thì cái eviction á, nó không có, và trong khi đó cái lệnh đó thì người chủ không được đuổi.
Dạ vâng.
Rồi hình như là 1 tháng 9 thì bắt đầu cái chuyện đó bỏ qua, 1 tháng 8 gì tôi quên rồi.
Không thì đại khái là tớ nói là qua cái tháng đó, nhưng mà mình không có một cái giấy tờ gì lận lưng thì không có thể nào thưa người ta ra tòa được. Tức là mà cho mướn, mà mướn cái kiểu bằng miệng đó anh. Mướn là lại lấy tiền đó, mà không có giấy tờ gì hết. Thì tới lúc người ta ở ì đó, cùng lắm là mình kêu, mình là tìm mọi cách để mà đuổi thôi, chứ còn là không có giấy tờ gì để mà nhờ tòa án.
Không, 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 không. Mặc dù không có giấy tờ cũng thành vấn đề nữa. Chỉ có một cái là, ví dụ mình có nhiều nhà cho mướn mà không giấy tờ, thì sợ nếu mà sở thuế vụ biết á, nó sẽ hỏi là từ mấy năm nay cái income của ông và tiền sửa chữa trừ ra còn bao nhiêu. Đó là cái quan trọng. Và nhớ kỹ rằng á, quý vị một khi á, nhắc lại một lần nữa, quý vị ở dù có contract không contract, quý vị có cái những cuốn check nhà băng có địa chỉ nơi đó mà muốn đuổi quý vị hoặc là lóc cửa, mà trong khi đó quý vị á, mà không có contract á, thì cảnh sát nó đạp cửa vô không được.
Dạ yeah, đúng.
Đó. Nếu quý vị có cái contract á, nói rằng tôi có ký tên đó, thì cảnh sát sẽ đạp cửa vô cho quý vị vô nếu họ nhốt quý vị ở ngoài. Thành ra làm cái gì cũng vậy á, biên tờ giấy, tay giấy lộn giấy gì cũng được, nhưng mà nếu mà biên cái tờ giấy tay đó thì phải có một nhân chứng, nó chắc ăn hơn. Còn cái tờ contract thì nó đầy đủ, là luật số mấy, nếu anh không trả tiền nhà mấy ngày sẽ bị phạt bao nhiêu, thì quý vị nên cầm cái đó trong tay. Quý vị hai ở Việt Nam ở đây á, là có một số người á, một căn nhà chia ra làm 4 căn phòng đó, Dược Tấn, tôi đã qua bên Arlington tôi nhìn thấy rồi, một cái phòng nhỏ xíu và đèn thì tối hù à, không cho dặn ngoài living room đồ, giống như sống một cảnh tù tội vậy đó, quá tội nghiệp đi Dược Tấn.
Dạ vâng, xin được chào hai vị thính giả đang đợi trên dây, một vị trước nha. Alo, vị nào đang giữ đường dây đó, tôi xin nhường cho vị thứ hai nha. Alo. À, hai vị cũng đều rời khỏi đường dây rồi. Alo. À, quý vị có thể gọi lại nha, 817-899-4110, 817-899-4110. Và vâng, thì trong cái việc mà cho mướn nhà, nhiều người Việt Nam á, cũng gặp trở ngại nhiều lắm. À, trong vấn đề đuổi người đó anh, thành ra cũng phiền lắm. Thành tốt hơn hết là tớ thấy bây giờ đó, cứ giao cho mấy cái ông... địa ốc á, mấy ổng làm luôn, mấy ổng làm hết mấy phần trăm á, 7%, 8%, 6%, 5% gì đó tùy theo người. Thì đó mấy ổng tự làm hết cho mình giấy tờ ngon lành, không công phiền, tốn chút tiền mà đỡ nhức đầu.
Dạ, đừng quý vị đừng có tham 5% giống như vị Tấn nói, cái đó là cái quý vị có nhà cửa, quý vị nên làm như vậy. Có chuyện gì cái người đó ta lo hết cho mình.
Dạ vâng.
Thành ra quý vị cứ tiếp tiền mà cuối cùng quý vị nó là
nhức đầu.
Như là mất sợ mất 10 sen mà cuối cùng ra tòa mình sẽ mất cả một đồng bạc.
Mất 4 năm tháng nó không trả tiền nhà nữa, rồi nó phá banh cái nhà mình nữa, trời khổ.
Rồi
lắm.
Nó gọi heo thì phạt mà nó nói nó bị bệnh là tại vì cái nhà này không đủ vệ sinh này kia rồi. Ô thừa tay thừa luôn.
Nhiều lắm, nhiều lắm. Mà nhất là cho mướn cái mấy người mà họ không biết điếp điều đó, họ cứ đưa cái người ngồi xe lăn handicap đứng trước cửa nhà. Mệt lắm. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Hello, phải em không?
Dạ, chị nói tên đi.
Dạ.
Chị nói tên chị đi rồi chị nói luôn, hỏi luôn.
Okay,
câu hỏi.
Em tên Lan, em gửi lời thăm sức khỏe tới hai anh. Cho em hỏi anh chú Ẩn là mình á, nhà của mình á, cái mình đổ xi măng ngay chỗ mà đổ xe nó bự ra đó. Cái lúc mình đổ cái mình đâu có biết lực gì đâu. Mình hỏi cái ông Mỹ ông đổ á, anh nói là mày mày phải chịu trách nhiệm cho tao, tại vì tao không biết lực ta có chuyện gì là mày sẽ chịu trách nhiệm. Ông nói ông đổ mấy chục năm nay ông biết lực không có sao đâu. Rồi cái ông đổ bự ra, xong cái city nó kêu mình nó gửi giấy, nó kêu mình đập bỏ cái em phải đi vô city. Ủa chú Ẩn có nghe không vậy?
Nghe chứ, nghe.
Dạ, để con kể chú nghe. Dạ, cái anh vô city con nói vậy, con nói ta không biết lực, ta hỏi cái ông đổ xi măng cái này city có cho không. Ông nói ông đổ mấy chục năm ông biết không có quên gì hết, thành ra ông đổ xong rồi bây giờ city gửi giấy thì tôi gọi ông bắt phone rồi ông chạy mất tiêu rồi. Giờ bây giờ city nó kêu tôi phải take off cái này ra, tôi đâu có đổ đâu, cái này phải chớp của tôi đâu. Ông chạy mất rồi. Tại sao con vô city con nói tại sao city mà không có handle mấy người như vậy, để giờ nó đi chỗ khác nó làm vậy nữa. Rồi nhiều người ta đâu có thời gian mà city kêu người ta vừa chạy vô chạy tới đây rồi. Vô city nói ta chỉ nắm đầu thằng owner thôi. Tại sao
rồi. Giờ chị nói xong chưa?
Chị hỏi đúng người rồi đó. Chị im lặng đi để anh cho.
Khoan, để con nói hết. Để con nói.
Chưa nói hết.
Con nói hết cái ý của con.
Chưa nói hết.
Cái con mới nói là tao không ta, nếu mà tao biết như vậy tao không có làm. Tại vì cái này không phải chấp của tao. Mà city mày không có trừng phạt mấy cái thằng đó. Mà đi trừng phạt chủ nhà. Chủ nhà người ta đâu có phải làm cái gì đâu. Con cãi lộn với nó. Làm dữ luôn, đâu có sợ đâu. Cái
xong
cái nó nói cái bà mà cho giấy phạt á, bà nói là thôi ta không có handle cái này được, mày gọi cái thằng mà đưa mày miếng giấy á, dán giấy nhà mày á, cái con gọi ổng, cái ổng nói hôm mày vô lầu 2 là chỗ đó bắt phạt mày, chứ tao không có bắt phạt mày. Rồi cái vô lầu 2 cái nó nói mày lên lầu 3, mày muốn cầm len mày lên lầu 3, cái lên lầu 3 cái bắt chờ đã rồi vô trọng chắc nói manager sao. Nói thôi mày xuống lầu 2 chỉ tùm lum tà la rồi là con nói xuống lầu 2 con tức quá ơi. Bây giờ ta không có muốn take up, ta không có muốn làm gì chừng á, tại tao không có tiền phải chi cái đống rác hay cái gì thì tao take up được, còn cái này không, tao không làm được. Bây giờ tao muốn ra tòa, tao mày muốn city đưa tao ra tòa, tao không có phải lỗi của tao. Cái con làm dữ quá, cái bà nói ok mày về đi. Tao nói chuyện sao. Cái bắt đầu cái tờ giấy hết hạn đó, nó hết hạn qua cả 2 tháng luôn. Cái bây giờ gửi giấy nữa, nó kêu thách ốp nữa. Giờ con không biết làm sao. Chú nghĩ sao?
Ok, bây giờ tôi hỏi câu á, chị qua Mỹ lâu chưa?
30 năm.
30 năm, biết tiếng Anh không?
Con làm neo, con biết chứ. Con cãi lộn với chú được.
Đủ cãi lộn được. Đủ cãi lộn phải không?
Nó dù cãi lộn, nghe đây.
Dư cãi lộn.
Nghe đây. Tôi nghe câu chuyện rồi. Bây giờ tôi hỏi câu á. Chị làm chủ nhà đó bao lâu rồi?
Trời ơi, con tới 2 căn nhà
lận. Bây giờ chú hỏi chị làm chủ căn nhà đó bao lâu thôi. Chị trả
nhà
lời.
Nhà đó là mới xây chứ không phải là...
Bao lâu? Bây giờ xây mới hay cũ thì chị ở đó mấy năm rồi?
15 năm.
Ok, 15 năm rồi.
Rồi, bây giờ trả lời cho chị nghe câu vậy nha. Chị ở City Phục Hòa phải không?
Thành phố nào chị?
Irvine.
Rồi, bất cứ thành phố nào cũng vậy. Nếu chị ở thành phố tôi á, tôi còn dung dăng kêu nó xuống dòm coi có an toàn, tôi sẽ cho pass. Nhưng mà tất cả những cái thành phố khác á, thì nếu mà chị đổ cái đó, chị có giấy tờ contract với cái thằng mà đổ hay không? Chị có làm giấy không hay là chị kêu nó lại đổ trả tiền mặt?
Con đổ 2 lần, lần đầu có, lần sau con tin tưởng quá con không làm nữa.
Rồi.
Đại khái là không có giấy tờ gì hết.
Không có giấy tờ gì hết. No. Thì bây giờ...
Hai lần, lần sau không có, lần đầu có.
No, được. Bây giờ chị lại khai cái lần đầu nữa. Thì nó quay qua nó hỏi, ủa cái này mày đổ lần đầu hả? Tao đâu thấy mày xin phép, nó bắt chị đập lần nữa. Thành ra đừng khai lần đầu dùm.
No, lần đầu có xin phép. Lần sau không xin phép.
Okay. Mình đổi rõ ràng.
Lần đầu chị có xin phép thì lý do tại sao chị nghĩ lần thứ hai là không có xin phép mà chị nghe lời người ta. Ở đây cái lỗi của chị hoàn toàn. Nếu City bắt chị đập á, thì chị phải đập. Còn nếu mà tụi nó mà dung dăng mà tụi nó nói câu là tao thấy thôi cũng an toàn, tao chỉ phạt mày thôi, nhưng mà cho mày để đó. Thì đối với tôi á, hiện tại bây giờ á, chị lên cái gọi là planning and zoning á, và trong đó cái code enforcement, tức là mấy cái người mà không phải cảnh sát nhưng mà nó có quyền bắt những người mà xây dựng mà bất hợp pháp, thì chị lên năn nỉ nó không được thôi, chứ đừng gây lộn với nó. Chị gây lộn không bao giờ chị thắng hết. Chị không đập, chị không đập cái đó nó sẽ cho thiết gạch, và cứ mỗi tháng mà hoặc là mỗi tuần hoặc mỗi ngày chị không đập cái đó thì cái thiết gạch càng ngày càng lên. Đối với tôi hiện tại bây giờ đó, chị mướn một cái tên nào á là làm xi măng lợi thì để điều đình. Bây giờ á, để tôi chỉ cách nha.
Yeah.
Chị lên cái City Urban, hiểu không?
Yeah. Yeah.
Nói là bây giờ tôi trong cái tình trạng mà tôi không biết gì hết mà tôi bị lầm lỡ vậy, thì ông có cái người nào mà ông biết rằng á, chị có thể đập cái này ra để làm lợi hay không á, thì ông giới thiệu giùm tôi. Thì nó giới thiệu những cái thằng nó biết ở trong Urban, thì là những cái tên này làm việc chung với tụi nó rất là lâu. Có thể nó vừa lợi xong thằng đó nói rằng là sau khi tao khám xét rồi tao thấy rất an toàn thôi, bây giờ chỉ cái tiền phạt và xin cái permit mới mà thôi. Đó là phương pháp duy nhất. Còn chị càng chống cự thì chị càng nhiều cái thiết cạch hơn. Ok nha.
Rồi ha chị ha.
Không phải, con hỏi chú là
bây giờ cho hỏi thẳng cái gì vậy? Tôi hỏi chị nè, câu hỏi của chị muốn hỏi thẳng vô là chị muốn cái gì? Chị muốn như thế nào?
Nói muốn gì?
Tôi hỏi thằng chị nè, bây giờ chị giải thích là hiểu hết rồi đó. Bây giờ chị vòng vòng cũng vậy, bây giờ chị nói là có cách nào để mà chị không bị phạt hay không, đúng không?
Không phải, mình đi châu lầu 2, cái nó chỉ lầu 3.
Rồi, bây giờ cái giải quyết đó là cái chuyện thành phố. Bây giờ chị muốn sao? Chị muốn là cái giấy phạt đó phải lên nói chuyện sao, mướn luật sư hay làm sao, đúng không? Chứ bây giờ chị nói giải thích gì đó cũng không có đi đâu hết. Bây giờ chị hỏi sao? Câu hỏi của chị thẳng vô đi. Là
hỏi thẳng là giờ mình đi đâu mới đúng chỗ, giờ nó chỉ
tùm lum. Không, bây giờ chị đã đi đúng chỗ rồi, nhưng mà thật sự á, nếu nó quyết định bắt chị đập á, thì thay vì trước khi chị đập chị lên á, nghe lời tôi đi, lên ngay cái chỗ đó hỏi vậy chứ mày có biết ai là làm chuyên môn cái nghề này mà có giấy tờ với City hay không giúp đỡ giùm, thì đa số á, tụi nó sẽ giới thiệu những cái người nó quen nó biết. Những người đó có thể thôi nha, chứ không phải là đúng. Lợi nhìn thấy là an toàn và cái người kia đổ đàng hoàng, có thể nói City sau khi tôi inspect rồi cái này rất là good, thì bây giờ bà này đã đồng ý đóng tiền phạt và xin cái permit để nó xuống inspect thì xong ngay tại chỗ. Còn chị bây giờ chị nghĩ rằng chị tiếp tục chị cãi á, càng cãi nhiều là chị càng đi vô cái hố sâu và nó bắt chị đập tan nó hết. Ok không? Rồi.
Bà chị nghe chúc may mắn nha. Hello, chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi là Phương đây. Tôi có
Phương.
Một cái dạ sửa nhà, có một cái xe tôi đi sửa mà tới ngày mà ngày mai á, là ngày đúng một tháng là ngày 22 tháng 10. Thì bữa nay tôi tới thì tôi lấy cái xe, tôi hỏi cái xe xong kia đó, nó xe mày bị đụng đó thì sửa phía trước rồi, nhưng bây giờ nó không có alignment được thì phải đưa đi chỗ khác sửa. Thì bây giờ tôi nói ngày mai tôi tới lấy, nhưng mà nó nát xua. Như vậy bây giờ tôi phải làm sao để mà
bây giờ
nói
tôi hỏi một câu á, trước khi ông nói tiếp thoại câu, xe này dính có dính dáng vô vấn đề bị đụng xe không hay là tự
có.
Ông làm hư?
Có
dính dáng vô đụng xe phải không?
Dạ.
Tại sao ông không đưa vô những cái chỗ chuyên môn về, chẳng hạn như caliper collision rồi đó, đưa vô tới đó nó thắt khe từ đầu tới cuối mà ông đưa cả hai, ông đưa gara ngoài phải không?
Quay, em hỏi là không. Tôi bây giờ là hỏi đi lại từ đầu nè. Bây giờ chú nói lại từ đầu cho rõ ràng xí nè. Là chiếc xe của chú
cái
bị
xe tôi đó, là có bảo hiểm on state.
Rồi.
Rồi tôi bị đụng xe thì
ai đụng? Chú đụng người ta hay là người ta đụng chú?
Trên giấy tờ là người ta đụng chú.
Nhưng mà ai lỗi?
Thì bây giờ thì nó đụng cái đầu tôi, xe tôi thì bảo hiểm nó cứ đưa tới, nó không biết là tôi có lỗi hay không có lỗi, nhưng mà nó bảo là total loss hay là đem sửa chiếc xe, thì nó bây giờ không có total loss đi sửa xe.
Chú đưa ra chỗ nào? Chú đưa cho người nào? Người Việt Nam làm hay người Mỹ làm hay là cái shop như thế nào? Rồi.
Cái người Mỹ Collection
rồi.
Tại Louisville.
Rồi.
Thì cái hãng nó cũng lớn. thì nó làm được, nó nói với tôi là làm một tháng.
Thì chú có mướn xe không? Chú có option mướn xe không?
À, không, tôi mướn xe tôi không cần mướn.
Nhưng mà chú có mua bảo hiểm mướn xe không?
Có.
Có mua bảo hiểm mướn xe, sao chú không mướn?
Không, bây giờ tôi hỏi cái ý của tôi như vậy cho không phải.
Rồi là... nè, không, Tấn hỏi chú cái đó xong rồi, bây giờ chú hỏi ý, đi vô ý của chú đi.
Vì Tấn nó mướn xe là xa quá đi, tôi cũng muốn nói là ngày mai đi lấy xe, mà nếu không, cái xe tôi hiện tại bữa nay nó không có ở trong cái shop đó, mà nó đưa tới chỗ khác để lay mình.
Cái chuyện đó là chuyện đúng, để tôi nói cho anh vậy. Một cái chiếc xe đụng nếu mà anh đưa vô cổ Caribert Collision á, là nó sẽ làm từ đầu tới cuối và cái check đó nó sẽ ghi cho thẳng cái người đó luôn. Hoặc là nó ghi cái check cho anh, thì anh làm ơn đưa cái check lại cho nó. Hiện tại bây giờ cái xe nó không có nằm ở tại đó, có nghĩa là nó đã sửa body rồi. Mà chiếc xe cái alignment, tại cái alignment đó, nó có những cái ống nằm, bốn cái nằm trong bốn cái xe đó. Cái đó có nhiều khi nó gãy một cái là bắt đầu phải thay hai cái, thí dụ ở trước thay hai cái trước. Tôi mới có gặp một người trong trường hợp đó, thì bây giờ nó nói ngày mai có thể, nghĩa là cái chuyện sửa xe anh không thể nào, ví dụ người ta nói có thể người ta trễ một hai ngày chuyện đồng ý, còn những cái chỗ đó mà anh sợ nó giật hay là làm mất xe anh thì đừng bao giờ. Chỗ đó là một cái hãng lớn nhất, Caliber Collision, thành ra anh tin đưa đi. Lời hỏi nó coi chừng nào lấy xe và nó sẽ cho mình biết. Thì giờ.
Dạ, cảm ơn anh Ẵn, cảm ơn.
Nhưng mà anh Tấn nói đúng. Anh có mua insurance, có cho mướn xe, tại sao hay không mướn là có quan trọng.
Thường thường người ta sửa xe mình á, người ta sửa xe mình á là người ta sẽ giới thiệu mình qua chỗ mướn xe, tại vì người ta nhìn cái bảo hiểm mình, người ta biết là mình mướn xe, nếu mình muốn xe sang thì mình bù thêm ít tiền. Còn nằm trong cái budget của nó đó là mướn xe mấy cái xe compact á, tức là mấy cái xe nhỏ nhỏ đó thì là hãng nó trả cho mình. Đó là cái điều kiện mà mình được hưởng, và tại sao mình không làm.
À, tôi biết cái điều đó, nhưng mà tôi thì chưa muốn mướn xe.
Dạ, dạ.
Tôi còn ở nhà, tại tuổi lớn rồi đó. Tôi
dạ, thôi bây giờ chú ơi, bây giờ mỗi lần đụng xe chú nhớ nha, quay bản số lại. Rồi á, nhớ là bước ra xe là nếu mà xe ở trên xa lộ mà 70, chạy 70 mau á, đừng có bước ra, bước ra nguy hiểm lắm, là gọi cảnh sát để mà họ tôi kéo mình vô.
Tôi có ra tới cảnh sát thì bỏ lấy cái giấy đưa đi về nhà rồi.
Dạ, dạ, rồi thì như vậy thì chú yên tâm nha, là nó sửa cho chú thôi.
Tôi tưởng đâu là anh đưa cho những người mà sửa xe nhỏ, đâu. Còn cái hãng đó là hãng lớn của trên đất nước này, anh đừng sợ mất.
Dạ.
Tôi hỏi cái ý của tôi là muốn bây giờ nó, nếu mà nó ngày mai nó không đưa xe tôi thì tôi phải làm gì đó, đó cái ý của tôi vậy đó.
Nếu nó
có lý do là tôi cần phải thêm 2-3 ngày nữa thì anh phải chịu thôi, bởi vậy nó có cái option cho anh mướn xe. Ok, rồi ra
dạ,
lại
dạ.
Đi
à, không dạ, dạ. Cái ý của tôi vậy đó.
Không có gì đâu chú ơi, nó trễ là bình thường thôi chú ha, một dạ, hai ngày mà dạ. Một tuần delay là bình thường. Dạ
dạ, cảm ơn anh, cảm ơn.
Ok anh.
Hồi trước em có đụng chiếc xe á, nó hứa em là 1 tháng, mà cuối cùng những cái nhiều khi nó sửa chưa xong nó cũng phải delay cho mình và
cái đồ bạc nó hóa rơi chưa về kịp nó vừa tắt. Dạ. Yeah.
Xin cho biết quý danh vị nào đang đợi trên đường dây và cho biết tên luôn ạ. Hello.
Dạ, tôi là ông Cứ Võ này.
Dạ. Mời chú Võ.
Ok, xin chào tiến sĩ Ấn và các quý vị. Tôi là ông
chú vặn máy nhỏ lại, chú vặn máy nhỏ lại.
Chú vặn biết tôi.
Chú vặn máy nhỏ lại chú ơi, radio á, có radio chú.
Rồi, đã nghe nhỏ rồi.
Rồi mời chú.
Rồi nghe chưa?
Dạ nghe rồi.
Nghe rồi. Rồi
nghe rõ không? Rồi trước hết tôi xin chào tiến sĩ ông và các quý vị. Tôi là ông Kế Võ, chắc tiến sĩ ông biết tôi. Ok, cái lời nói đầu tiên của tôi là xin chào quý vị. Và cái câu hỏi tôi được đặt ra nó cũng khá thiết thực chứ không phải là cái vấn đề nó đơn giản. Ví dụ như bây giờ á, có một người mà người ta ở xa hoặc ta ở đây, nhưng mà ta bình thường người ta lái xe đi trên những con đường city, đường nó lạc lên freeway, mà lạc freeway rồi cái đường freeway này nó mới mẻ nha, người ta không biết đâu hết trời. Rồi ông này ông mới tìm đi cái exit, ông đi xuống. Thì như vậy á, cái điều mà thiết thực nhất á là tôi biết hỏi ai bây giờ, xin ai để hết tôi. cho rồi. Tôi biết lý do đi.
Quay chú hỏi trước khi mà anh Nhẫn trả lời, em hỏi lại chút xíu Nhẫn ơi. Đại khái là bây giờ á, là cái người tiểu bang khác lại đây lái mà không biết đường, đúng không ạ?
Không có người ở đây, cái người ở tiểu bang này mà
rồi,
họ
lên...
mới đến chừng khoảng mà một hai năm thôi chứ không
phải. Đại khái là tiểu bang khác mới tới là đây ở, rồi lái không biết đường, mà là giờ xuống rồi. Cái acid, mà cái xuống acid được hay không, mà hay không được gì đó, là cũng đâu có liên quan đến người khác, cuối cùng mình cũng về nhà phải không chú?
Không có biết đường về nhà mà.
Không biết đường về nhà
người
luôn.
Đi lạc trên xe freeway tức là quan.
Rồi không, bây giờ con nói nè, lạc trên đó rồi đi về xuống cái acid không được luôn. Hay là sao?
Xuống acid là listen.
Mà
xuống
được không?
Xuống acid được.
Rồi sao
nhưng
ạ?
Nhưng mà giờ không biết gọi ai hoặc là gọi cảnh sát hay là
quay xuống acid được. Em sẽ hỏi xong là anh Nhẫn trả lời
Nhẫn.
Rồi chú ơi.
Anh ơi. Anh nghe anh kế dễ dàng lắm, nghe đây.
Thường
cái sheriff thì phòng bên có những chiếc xe mà quý vị thấy như bánh xe bể, bánh đồ đó mà không có người giúp đỡ. Đầu tiên bây giờ tôi hỏi anh câu là anh có biết tiếng Anh không?
Biết chứ, sao không biết men?
Rồi, cái đầu tiên một khi bất cứ anh bị lạc hay anh nằm trong cái tình trạng mà anh nghĩ rằng tôi không về nhà được thì cái câu đầu tiên là cầm điện thoại lên gọi 911. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi cái câu này nó hơi không biết có dư thừa không. Khi anh lạc lên cái freeway đó, anh có biết freeway tên gì không?
Có, tôi lạc freeway. Ví dụ như tôi lạc cái freeway 30X.
Rồi, cái đó là, nghe này, cái đó là quá tốt. Exit số mấy? Ví dụ như anh cầm điện thoại gọi 911. Tôi là người Việt Nam, tôi cần sự giúp đỡ, tôi đi lạc, tôi không biết đường về nhà. Tôi đưa ở cái highway, freeway 30, exit số 35, 37, 38, 94, 40 gì. Tôi guarantee anh cảnh sát chạy lại ngay, hoặc là sheriff performance sẽ có chiếc xe mà pick up đó, là họ lợi giúp đỡ, hoặc là anh hết xăng nằm trên xa lộ, anh hết xăng xong khi anh ra khỏi ngoài, anh gọi họ sẽ lại đổ cho anh vài ga lông xăng để anh đi về.
Chú ơi, chú có con cháu gì không chú?
Không, bây giờ để tôi hỏi cho anh Ẩn một câu nữa hả? Bây giờ xin
mời chú,
chú cho tôi 2 phút nữa thôi. Tôi biết là rất nhiều người phải đợi, nhưng mà giờ tôi hỏi anh Ẩn này. Khi mà tôi gọi 911 á, một viên cảnh sát tiếp chuyện tôi. Rồi tôi trình bày như vậy á, rồi cảnh sát có tới hết giúp đỡ tôi. Service như vậy hay không? Hay là tôi phải chờ nữa?
Dạ không. Thường á, khi mà ông gọi vô 911 không phải cảnh sát trả lời. Đó là nhân viên của cái văn phòng 911. Tùy theo thành phố nào, exit nào ông lạc thì họ mới liên lạc với cái cơ quan cảnh sát. Thì cơ quan cảnh sát sẽ liên lạc tới những chiếc xe mà chạy, nhất là tất cả xa lộ lớn đều có cái xe, 2-3 xe của là sheriff department á, nó chạy tới đâu thấy quý vị bể bánh xe rồi đó, nó đậu ở sau dặn đèn tùm lum đó, là để cho những chiếc xe sau thấy biết là ở trước này người ta đương gặp nạn cần giúp đỡ, thì anh gọi á, một là cảnh sát tới trước, hai là cảnh sát gọi chiếc xe đó, nếu cảnh sát không giúp đỡ được anh, nhớ 911, cảnh sát ở đây là giúp đỡ mình, không có ai là, không có ai làm lơ anh đâu, ok?
Rồi chú,
rồi,
mà
rồi,
chú...
Tôi xin hỏi câu thứ hai là...
Câu thứ hai chú...
Bây giờ tôi xuống được exit mà tôi đậu vô cây xăng thì tôi có nói phải tên cây xăng đó là ở con đường nào rồi như vậy, phải trình bày rõ ràng vậy phải không?
Dạ không, khi mà anh vừa ra cái exit mà anh biết cái exit số 35 đi và tôi đậu cây xăng Shell và chiếc xe tôi màu gì, ok, thì dễ cho cảnh sát hơn. Hoặc là khi anh đậu đó, anh thấy xe cảnh sát chạy chậm là anh biết chiếc đó đường đi tìm anh. Thì anh bước chân ra xe, quẩy tay. Hoặc là ông cảnh sát đi tìm anh cần biết quẩy tay. Là cảnh sát ngừng là hỏi cần cái gì liền.
Chú ơi, okay. Bây giờ về đơn giản lắm chú. Chú vô cây xăng, chú nói là tao muốn nhờ cảnh sát hép mày gọi cảnh sát giùm tao lại pick up tao. Vậy xong là thằng cây xăng nó cũng gọi giùm chú luôn à. Ha.
Rồi, được. Nên giờ tôi biết tiếng Anh, tôi gọi thẳng 911, tôi nói chuyện với lại cảnh sát cũng được chứ đâu phải.
Rồi, như vậy thì cái location đó là chú chỉ là họ là hỏi cây xăng là location đó là địa chỉ gì là chú gọi thôi.
Ok, rồi. Bây giờ tôi hỏi
chú ơi,
hỏi một câu thứ nhì nữa này, một câu nhì rất đơn giản.
chú ơi nghe. Chú ơi bây giờ con nói chú nghe nè. Đại khái là bây giờ chú cầm cái phone lên mà chú bấm location á, tức là cái phone Apple á, chú bấm cái chữ location lên á là tự nhiên á nó lên cái một cái foil đỏ. Rồi chú bấm vô cái foil đỏ là chú biết mình đang ở đâu liền à. Đó là cái cách mình sử dụng nhanh nhất là chú biết là địa chỉ mình đang ở đâu, rồi mình gọi con cháu mình lại chở mình về cũng được. Cái thứ hai nữa đó, chú bấm vô trong cái bản đồ đó, chú bấm cái địa chỉ vô là chú chạy lạc cỡ nào chú cũng về tới nhà. Cái đơn giản vậy thôi chứ rồi, không có gì hết chú ơi.
Nha. Yeah. Nhiều người không biết cách làm.
Rồi, ok rồi.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà giờ mà rồi ok rồi, cái đó sai, cái đó là tôi clear rồi, tôi hiểu rồi. Thank you các quý vị, và cho tôi hỏi một câu nữa.
Câu nữa thôi nghe chú. Câu cuối đó.
Bây giờ là nếu mà đụng xe mà cái vụ đụng xe nó không có gì quan trọng, không có bị thương tích, không có chết người, mà gọi cảnh sát thì cảnh sát nói mà tụi mày không có thương tích gì hết, thôi mày gọi insurance hai đứa mày giải quyết với nhau. Như nhà mình trường hợp này sao, tại sao vậy? Tại sao mà okay. Giờ cảnh sát phải giúp đỡ người ta bằng cách không nhiệt tình như vậy?
Rồi bây giờ chú yên lặng nghe. Chú yên lặng nghe giải thích đi kìa chú. Dạ.
Ok, anh nói lộn rồi. Ngày xưa đó, cách đây giờ khoảng chừng 15 năm thì bất cứ dù anh đụng có bị thương không bị thương, nó gọi là signal 1, signal 2, cảnh sát đều tới làm report. Nhưng mà này, sau khi á, cái tiểu bang này á, quá nhiều người ở lậu đụng xe liên tục, mà còn vấn đề cướp bóc nó quá nhiều, do đó cảnh sát đã ra, do đó luật đã ra lệnh rằng nếu một cái vụ đụng xe mà không có người bị thương thì cảnh sát sẽ không tới hai bên trao đổi insurance. Nhưng mà trước khi trao đổi insurance đó, hai bên chụp hình trao đổi với nhau, và nếu ông mà có thì giờ làm ơn cầm cái mặt sau insurance, gọi cái số 1800 và đọc cái policy đó coi insurance có không. Nếu không có, ông có bỏ chạy gọi cảnh sát tới ngay tại chỗ. Còn nếu có thì hai bên trao đổi với nhau, mà trước khi xuống đó làm ơn chụp hình giùm. Nhưng mà nếu nằm ngoài xa lộ á, có những thành phố nó có những cái bảng để rõ ra, nếu quý vị đụng xe mà không ai bị thương phải dời vô trong, đó là luật. Nếu quý vị không dời vô trong mà quý vị đậu chấn con đường xa lộ đó, quý vị sẽ bị ticket luôn. Ok không? Rồi.
Dạ rồi, ok rồi, cảm ơn anh Nặng. Ok rồi, bye bye. Rồi. Xin bye. Chào quý vị.
Xin chào chú. Cái vụ mà đụng xe này, giờ chú này hỏi câu cuối thì cảnh sát không có lại trong vấn đề đụng xe trong parking, không có ai bị thương. Quý vị nhớ chúng tôi cũng nói hoài à. Quý vị muốn cảnh sát lại á là phải có thương tích, phải có nhức đầu, phải có chóng mặt, phải có người bị xỉu hoặc là có người đang bị hoa mắt. Thì quý vị muốn cảnh sát lại quá giỡn, quá dễ luôn. Tấn Vân nói với quý vị vài là hoài à, là quý vị là đàn bà mà muốn cảnh sát lại thì dễ lắm. Quý vị nói giờ tôi chóng mặt nhức đầu lắm, tôi đang sợ lắm. Làm ơn lại giúp tôi. Ai mà không lại, phải không? Thì khi mà ta lại thì nói ồ lỡ người ta lại mình không có sao, kỳ quá. Ta lại thì nói nãy tôi hết hồn, tôi chóng mặt, bây giờ tôi hết rồi, ai làm gì mình.
Cảnh sát đúng, cảnh sát về phán nói đúng, cảnh sát không bao giờ phạt quý vị cái chuyện đó hết á. Yeah.
Ai làm gì mình đâu. Nhớ nghe quý vị, cái này không phải là tôi xúi quý vị, nhưng mà quý vị muốn, tại vì mình là người thấp miệng mà, nhiều khi người ta giỏi tiếng Anh quá, mình không biết tiếng Anh nhiều, thì mình muốn có bằng chứng. Là quý vị cứ nói là cảnh sát khi gọi 911, quý vị nhớ là người ta sẽ hỏi mày có bị thương hay không, câu đầu tiên. Mày có sao không? Mày có bị hurt không? Yes, yes, I'm headache, rồi tùm lum hết. Cứ yes, yes đi. Rồi người ta lại. Người ta lại xong rồi, người ta thấy mình êm rồi, người ta ok, thử máu, đo huyết áp đàng hoàng, thấy ok. Ồ, bây giờ ta ok rồi, nãy ta mệt quá. Xong. Nhưng mà vẫn có người làm chứng cho quý vị nhé. Vâng, mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok rồi.
Chúng tôi xin được trở lại trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy. Trở lại phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và mời quý vị tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi đến tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong phần 2. Và cũng xin nhắc lại, hiện giờ thì tiến sĩ Trương Minh Ẩn là thị trưởng nhiệm kỳ 2 của thành phố Hoa Tâm City. Vâng, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. Xin được chào anh Trương Minh Đẳng trở lại trong phần 2 của chương trình.
Dạ, chào Diệp Tấn và chào quý vị trong phần 2. Và nhắc nhở quý vị một cái vấn đề này. quý vị có câu hỏi nào bất cứ cái gì chúng tôi cũng cố gắng để giúp đỡ quý vị. Có nhiều khi chúng tôi trả lời mà quý vị vẫn chưa hiểu, giống như cái vị vừa rồi đó, chúng tôi vẫn nghĩa là cố gắng làm sao cho quý vị hiểu, đó là cái mục đích của chương trình. Do đó quý vị đừng có thấy những chuyện vậy rồi quý vị ngại ngùng nói ôm gọi để người đèn kia người ta chờ đợi, quý vị không biết phải hỏi, để lỡ quý vị gặp trường hợp đó quý vị không biết làm cái gì. Do đó cứ đây là một cái chương trình giúp đỡ cho quý vị, tôi với Việt Tấn lúc nào cũng sẵn sàng giảng nghĩa rõ ràng tận tường với cái khả năng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị.
Dạ vâng, mà quý vị nhớ là cầm miếng giấy khi mà chúng ta hỏi, chúng ta ghi cái chi tiết nó gọn. Chứ quý vị mà kể một cái câu chuyện thì nó tóm lại chỉ là một câu hỏi thôi, thì quý vị cũng kể lại là sự cố như vậy, công việc như vậy, như vậy chúng tôi cần giúp đỡ, như dần ai giúp đỡ được chúng tôi. Thì đó là cái câu hỏi rất là gọn của quý vị. Còn quý vị mà kể chuyện mà chưa dòng qua dòng lại mà cũng vì một câu hỏi đó thôi đó, vì lý do này, vì lý do kia, thì chúng tôi muốn là quý vị đi thẳng vô vấn đề luôn và chúng ta nói chuyện thẳng vô vấn đề luôn. Vâng, có một vị thính giả gọi vô, mà trước khi tiếp chuyện vị thính giả này thì Tấn xin hỏi anh câu này cũng rất là nhanh và để sợ quên đó. Thì trong tháng 9 vừa qua đã được đeo súng hợp lệ, hợp pháp, thì không biết cái vấn đề tội phạm có giảm trong thành phố, của trong tiểu bang của chúng mình của mình không anh?
Cái research đó nó còn quá sớm, tại vì mới có đầu tháng 9 mà hiện tại tháng 10.
Yeah.
Thì nó gọi là tam cá nguyệt á.
Dạ vâng, như vậy để tháng sau. Tháng sau.
Để coi cái tình trạng, và ngay cả trong thành phố tôi cũng đương, mà tôi cũng yêu cầu ông cảnh sát trưởng monitor cho tôi biết là tình trạng tội phạm có lên hay xuống hay không.
Em mua đạn, với em mua mấy cái băng đạn ở economy á, mà không biết mua chỗ nào rẻ nhất, anh có biết cái điều này? Có nhiều người hỏi em là không biết mua đạn, mua
dạ, thường thường Walmart á, không biết lúc này còn bán không. Thật sự ở Walmart thì đạn nó rẻ hơn, nhưng mà nhớ kỹ rằng một viên đạn cũng 9 ly, mà tùy theo cái loại
sát thương của nó,
cái loại mà cái thuốc nổ nằm trong đó,
dạ,
nó là cái giá nó khác. Có nhiều khi cũng một cái hộp đạn đó mà cái đầu đạn nó design nó gọi là blast shed đó.
Yeah.
Tức là cái đầu đạn nó giống như có cái lỗ hủng đó, thì cái loại đó rất là mắc tiền. Còn cái loại đạn mà cái đầu tròn quay đó, thường thường dùng để thực tập, cái đó là chỉ là cái đầu chì bọc đồng ở ngoài mà thôi.
Yeah.
Mà nhưng cho quý vị nhớ nha, quý vị mà có thấy có những chỗ bán cái đầu đạn mà bằng kẽm, cái đầu màu giống như màu xám đó,
yeah,
quý vị thấy là tại sao nó rẻ hơn 5-6 đồng một hộp. Có những trường bắn quý vị mang cái đạn đó vô nó không cho bắn.
Oh.
Cho đó quý vị đừng có thấy, phải cẩn thận cái đó. Tôi cho quý vị biết có những trường bắn á, nó vô nó khám cái đạn quý vị mà không phải đầu copper, tức là đồng.
Yeah, vâng.
Nó sẽ là bắt quý vị phải bỏ nó lại mua đạn của nó.
Em trước giờ em không mua đạn, mà đạn wholesale nhiều, cho nên mình mua lâu lâu mình mua, mình thấy một cái hộp đạn mà 200 viên của AR-15 đó anh, là nó bán economy, nó bán 140 đồng, 130 đồng.
Dạ, cái đạn mà AR-15 tức là .223 đó.
Dạ.
Cái loại đó bây giờ nó mắc tiền lắm, tại vì đa số bây giờ đều xài súng mà với cái đạn đó, tuy cái đầu nó nhỏ nhưng mà cái power nó bắn, nghĩa là con voi bắn cái rụt gục liền.
Dạ vâng. Thì bây giờ ở trong nhà mình chỉ có một cây đó, với cây shotgun là nó đủ defense rồi, còn ra đường thì vài ba cây, một hai cây súng ngắn nữa là cũng đẹp rồi anh ha.
Còn nếu Việt Tấn ở nhà có bà xã hơi dữ chút nữa thì cây súng thứ ba đó.
Dạ. Yeah. Xin được chào, bây giờ tiếp theo trên đường dây cho biết tên luôn ạ.
Alo, có phải tôi không vậy?
Dạ, vâng, cho biết tên luôn ạ.
Tôi tên Thành.
Mời anh Thành.
Đầu tiên cho tôi gửi lời thăm anh Ẩn, và anh Thành.
Chào anh.
Cho tôi một câu hỏi là, tại vì cái này không phải là tôi mà là người bạn thân rất là thân, họ đưa cái tích kịch đó, cho nên hôm nay tôi sẵn, thứ nhất là tôi gọi hỏi anh Ẩn để mà còn quý khán giả nhà đài coi để mà lắng nghe đó. Tại vì cái người bạn tôi họ bị một cái tích kịch như vậy, họ chạy trong cái khu của trường học á, thì là họ để speaker, cái phone để ở dưới, nhưng mà tại sao cái khi mà người cảnh sát họ quay đèn, họ nói là họ bắt cái người này, họ nghe này không có cầm phone, nhưng mà để ở dưới đó, có nghĩa là phạt cái tích kịch là 400 đồng. Cho nên tôi thấy tận mắt, cho nên cái này là tôi muốn hỏi anh Ẩn để sẵn những quý khán giả nghe đài.
Wow, 400 đồng. Ồ, không
dạ, phải. Cái câu này á, nghe nó không có lý là cái phone nằm ở dưới.
Tức là họ đang nói chuyện đó anh, họ đang nói chuyện đó anh.
Đúng rồi.
Họ đang nói chuyện on ngay school do nó anh. Hello anh. Anh Ẩn.
Ông này cầm cái điện thoại
nó không cầm, đó. Không cầm, để dưới đang nói speaker hoặc là nói bằng cái ear.
Đúng rồi, mà nói speaker.
Nói speaker thưa anh, mà ổng đang nói.
Dạ. Thì đối với tôi á, nó để rõ ràng luật là không được dùng điện thoại. Nó nói không được dùng điện thoại chứ không phải nó nói là không được cầm điện thoại nói chuyện. Do đó cái chuyện mà cái miệng mà lép dép lép nhép á, thì bây giờ á, nếu mà cái cậu đó đã có nói chuyện điện thoại á, thì ngay cái giây phút mà ông đó ghi cái tiếng cạch đó, nếu ra tòa mà cậu ráng, tao có tôi nói chuyện trong xe. Nhưng mà cái này chắc là ông cảnh sát thấy có cái earplug, cái độ là nghe lỗ tai đấy, Diệp Tấn.
Yeah.
Hoặc là sợi dây mà trong lúc nói chuyện. Còn nếu mà ngồi nói chuyện có người bên đây, mà nếu có một mình á, lái xe đi chở con mà nói chuyện thì đương nhiên là cái chuyện đó là mình nói tại điện thoại rồi. Muốn ra tòa đó thì đương nhiên là ông đó sẽ yêu cầu bà chánh án cho xin cái trác tòa để mở cái điện thoại đó, giây phút đó ổng có nói chuyện với ai hay không. Thành ra cái này cũng là một cái mà quý vị phải nên cẩn thận. Và tôi trả lời vậy, không hiểu anh có đồng ý chưa hay là anh
không. Đại cái này là tại vì cái người bạn họ nói em hồi khoảng mấy tuần trước, nhưng mà tại vì em bận làm em không có thời gian bữa nay connect được với anh trên đường live đó, thành thử bữa nay tôi sẵn cơ hội để gọi.
Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh câu nè, anh nói là anh chỉ nghe người bạn anh nói chứ không phải là anh thấy phải không?
Dạ không phải, cái người bạn họ nhờ em hỏi giùm.
Bây giờ họ bị phạt cái tiết kịch là 400 đô thưa anh, mà họ để speaker, họ nói cái phone để dưới ghế, đại khái là vậy. Là như vậy thì sao?
Bây giờ tôi hỏi làm sao cảnh sát biết cái ông đó đưa nói chuyện điện thoại bằng speaker. Cái miệng ổng nhép nhép, xe chạy lên, trừ khi ổng mở cửa xuống hỏi ở mày đi đâu, what are you talking about? Còn cái này á, ông đó có thể là cái miệng nhép nhép là ông đương ca rồi mà làm sao bắt người ta, cái chuyện đó tôi thấy vô lý. Không có.
Nhưng mà không. Nhiều khi cảnh sát thấy đang lái xe mà cái tay quơ 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 đó là biết đang nói chuyện anh. Đó, thành ra không. Là mới quay xe lại. Đó là lý do không, rồi. Không. Quay xe lại, không. Nếu mà cái người mà khôn ngoan á, họ sẽ delete cái phone đang nói chuyện liền. Là không, cảnh sát nhìn cái phone không thấy.
Nhưng mà tôi nói cho anh quý vị nghe thế này. Trong cuộc đời làm cảnh sát của tôi đó, một khi mà quý vị gọi là plain view, tôi làm thấy rõ ràng thì mới bắt người ta được. Còn cái đây ông nó có thể nói tôi ra tòa, tôi đưa ngồi tôi ca một mình thôi. Thì bà tòa, bà có nói, ông cảnh sát quyết định nói không, ông này tôi nghĩ cảnh sát không có dùng chữ nghĩ, mà tôi thấy rõ ràng ông này cầm cái phone lên tôi mới cho tiếp cận. Tôi chưa bao giờ nghe cái trường hợp này hết.
Như vậy phải mình ra tòa anh hả? Cái này thì ra tòa thì cãi phải không?
Thì cứ ra tòa đi, ông cãi đi. Rồi nếu mà ông cảnh sát này có cái bằng chứng, tại vì á, thường thường qua một cái người mà gọi hỏi cái người thứ ba đó, chưa chắc là cái tin tức chính xác. Nếu mà ông anh á, em á, có thể gọi cái ông này gọi nói chuyện thẳng với tôi đi.
Dạ. Có gì em đang nói không liên lạc với anh Ẩn.
Rồi kêu gọi điện thoại nó thẳng tôi đi, tôi nói chuyện.
Rồi, bây giờ em nói là ông bạn thì ông nói như vậy, nhưng mà em biết chắc chắn là bị bắt. Cái record này có evidence luôn, tại vì nếu mà ông lanh lẹ đó, thì ông nói là ông đang ca hát và ông delete luôn cái phone call ông đang gọi đó, thì maybe ok.
Không. Nếu mà có delete gì nữa mà ông cảnh sát quyết định là, nhưng mà để nói cho Diệp Ánh nghe, ở trên xe có nhiều người á, nghe nhạc, tai thì múa tai này kia. Cái chuyện đó chuyện bình thường, không bao giờ cảnh sát mà ngừng hết á. Phải thấy ông này cầm cái phone trên tay, ngay cả cái này cũng không phạt người ta được nè.
Cái ear nói chuyện.
Đây là cái này không phạt được. Ngay cả cái điện thoại nằm ở trên cái tai ổng, mà cái luật á, là không được quyền nói điện thoại, nhưng mà vẫn được quyền dùng cái GPS, tại tôi lạc đường. Nhưng mà nhớ kỹ rằng á, trong cái khu trường học để rõ ràng là quý vị không được dùng điện thoại với bất cứ hình thức nào, tức là cầm cái phone trên tay là quý vị sẽ bị tiếp cận. Tôi nghĩ ông này có không nói chuyện hay không thường biết mà ông cầm cái điện thoại mà cảnh sát thấy mới ngừng ông rồi.
Dạ. Tôi vậy đi. Bây giờ em sẽ hỏi lại. Bây giờ lại anh cắn gọn tại vì em sợ có
chuyện khác. Kêu ông nó gọi điện thoại nói chuyện với tôi đi.
Dạ. Dạ. Anh hãy cho em một câu, em sẽ hỏi thêm một câu nữa nha. Câu thứ hai nữa là cái câu mà em đang ở chạy ở trên cái khu của mình bên Murphy á, thì nó có hai lane vô hai lane ra. Thì anh chạy cặp bên trái, có nghĩa là ngay ở giữa có con lương á, thì những cái người cắt cỏ, họ đang cắt cỏ thì bắt đầu họ lao ra họ thổi, có nghĩa là nghi là em thắng, mà có nghĩa sát bên họ, nhưng lỡ như em đụng họ thì có ảnh hưởng gì không anh?
Ok, nghe đây, một cái chuyện mà ok họ cắt cỏ ngay cái con lươn đó, thì khi anh thấy xe cắt cỏ thì đương nhiên anh phải chạy chậm lại, là tại vì anh không muốn cái xe anh bị cục đá rồi văng hư. Và nhớ kỹ rằng một khi anh thấy cái nhân viên working á, anh có thể diêu qua một cái lane bên phải, chừa một cái lane. Còn nếu mà anh đụng á, thì tùy theo luật sư anh giỏi hay dở, nói ngay giây phút đó anh chưa cắt, tới lúc thân chủ tôi vừa đi ngang nó cắt cái ông này hết hồn hết chứ, ông đạp thắng một cái, mà ông kia, cái là nó đều đủ chuyện hết. Khi thấy một nhân viên, ngay cả một chiếc xe nằm trên xa lộ mà bị bể bánh xe, người ta thấy bánh xe, anh bắt buộc phải qua lên bên trái. Nghe cái luật mới cách đây 2 năm là nếu anh thấy chiếc xe kéo mà có cái đèn nhá nhá đó, đằng kéo xe đó, anh cũng phải nhường một lên, chứ không cần phải xe cảnh sát, xe cứu thương hoặc là xe cứu hỏa. Nhớ vậy.
Dạ rồi, cảm ơn anh Bản rất nhiều. Cảm ơn anh Vượt Tấn.
Dạ vâng, anh chúc may mắn nha. Xin chào vị giả cuối cùng cho đường dây. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello,
cho biết tên luôn. Dạ.
Dạ chào chú Minh Ứng, chào anh Việt Vân. Dạ em tên này thì.
Rồi, xin mời anh.
Dạ có câu hỏi cho chú Ứng. Con chiếc xe con nó bị ăn cắp rồi đậu trước cái driveway rồi nó ăn cắp xong rồi, nhưng mà nó để lại một cái vỏ. Rồi mình file cái police report rồi, nhưng mà mình yêu cầu cái ông detective nó ở side, nó phân công cho ông detective. Mình yêu cầu là ông lăn tay để mà lăn tay cái tang chứng nó để lại, nó quên, nó bỏ, nó sợ, nó bỏ chạy vậy, nó để lại cái vỏ lại. Nhưng mà họ cái ông detective họ nói họ không cần. Mà không biết như vậy là sao, mình request mà họ làm sao họ bắt nữa.
Ok, ok. Cái câu chuyện anh nói đó là chưa đủ để mà tôi trả lời câu này. Chiếc xe anh đương ở đậu ở đâu bị ăn cắp?
Dạ đậu nhà, đậu trước cái
driveway. Rồi đậu trước chú. nhà anh có camera không?
Dạ không.
Rồi ông detective này có một cái bánh xe để lại, không có nghĩa là lấy được cái dấu tay, tại vì trong cái bánh xe đó nó không có một cái phần nào láng để cái dấu tay, mà đa số
dạ không xe. chú cái để lại cái rổ là giống như cái mà đi giặt áo quần rồi vậy đó, cái bát cảnh nó định hốt cái gì okay. Đó nó định lấy cái gì
bây
đó
giờ,
dạ.
Bây giờ để tôi nói cho nghe câu vậy. Ví dụ như đây là một cái vụ mà giết người hay giết người trọng thương thì detective nó sẽ nghĩa là lợi đó lấy từ DNA của cái vỏ bất cứ cái gì, còn đây là chỉ là chiếc xe. Do đó nhiều chuyện cảnh sát làm lắm, do đó nhiều lúc mình phải thông cảm với những thành phố, họ không có làm mấy chuyện đó đâu, họ chỉ có, hoặc là ông này cũng đã có được cái camera của hàng xóm, tại vì một khi mà đã có detective nhảy vô rồi, ông có thể đi khắp hàng xóm, nhất là những khu ngã ba ngã tư, ông coi có chiếc xe này chạy lại đó, có cái ông thấy được bản số thì ông đã tìm những người đó để bắt đầu hỏi chuyện là thôi. Chứ còn nói mà lợi mà lấy cái rổ mà này kia, ngay cả nhà anh bị cãi, anh gọi cảnh sát lại nữa, nó cũng không bao giờ lấy dấu tay hết. Trừ khi nó clearly rõ ràng thấy cái dấu tay đó. Những trường hợp mà lấy dấu tay mà bắt buộc họ phải làm là trường hợp giết người, cướp của, hiếp dâm, đó là những cái trọng hình. Chứ còn chỉ vì mất chiếc xe mà anh có sang mấy triệu vậy?
Dạ có, thì đang insurance thì nó đang làm việc, nó đang working on it, nhưng mà ý mình request nó mà nó không có lăn tay chú. Thành ra làm sao nó
cái
bắt
người, cái người detective đó, họ có quyền
chú quyết định
gì đó. Nếu anh không đồng ý với cái sự quyết định của ông detective đó, anh có quyền thưa lên cấp trên để xác trưởng.
Dạ, như vậy làm sao họ bắt những người ăn cắp chú? Con ngủ nói như vậy mình gọi vô chip.
Bây giờ cứ 5 giây đồng hồ trên đất Mỹ mất một chiếc xe, thì anh nghĩ có đủ cảnh sát để làm không?
Thì bây giờ ý của anh là anh muốn nói là trường hợp không lấy dấu tay làm sao bắt được một người như vậy, thì nó đúng ra là anh có bảo hiểm, cho nên đó, nếu mà chiếc xe đó mà mất đó, thì anh được bảo hiểm đền. Đó là cái trường hợp đầu tiên của anh.
Nhưng mà cái chung quy là như thế này vậy ta. Cảnh sát đó, từ cái lúc mà vụ ông Biden lên tới giờ đó,
nhiều thành phố đã cắt cái tiền cảnh sát hiện tại bây giờ khắp nơi đều thiếu hết. Ngay cả Dallas bây giờ thiếu đến cái độ mà lúc trước thì cắt tiền, mà bây giờ funding là để mướn thêm cảnh sát, tại tội phạm càng ngày càng nhiều.
Những
cái chuyện nó quan trọng hơn là cái chuyện ăn cắp xe. Thành ra họ có, anh yêu cầu họ làm, nếu mà anh yêu cầu họ làm thì có những ông detective khi anh yêu cầu thì họ sẽ làm. Nhưng mà rồi nó cứ ngâm tôm nó hoài, tại có những cái chuyện quan trọng hơn họ làm trước.
Dạ vâng.
Đó là theo kinh nghiệm nghề nghiệp.
Thì bởi vậy mới chúc mừng cho những người bỏ phiếu cho cái
dạ,
cho ông Biden đó. Rồi anh ha, chúc anh may mắn nha. Xin chào anh.
Cảm ơn. Dạ.
À, thưa anh, à, cái bản tin vừa rồi, cái vấn đề vừa rồi của chú mà anh nói mà cứ bao nhiêu giây đồng hồ mất một chiếc xe thì cũng không có gì lạ. Thì trước khi kết thúc chương trình thì Tấn cũng nói là ông Trump ông sẽ ra cái mạng xã hội của ông trong tháng 10 đây, trong tháng 11 và đầu tháng 10, trong tháng 11 sẽ bắt đầu chính thức ra mắt, thì chúng ta hãy chờ xem. Còn ở bên Mexico á, bất cứ một chiếc xe nào nhập qua bất hợp pháp ngày xưa họ còn điều tra, họ còn này kia nọ, họ còn báo cáo cho phía bên bị mất. Còn bây giờ đó, họ hợp pháp luôn, những chiếc xe nào đã lọt qua biên giới của Mexico là hoàn toàn được đăng ký số danh bộ bên Mexico. Chính vì vậy cho nên quý vị, chúc mừng cho quý vị á, là cứ ủng hộ cho những cái người mà di dân bất hợp pháp qua đường biên giới, họ đâu có gì để mất. Ăn cắp xe quý vị xong họ chuyển qua bên kia một cái là chiếc xe của quý vị sẽ thành hợp thức bên đó thôi. Rất là dễ.
Hiện tại bây giờ mà quý vị thêm cái chúc mừng nữa là quý vị nào á, tôi cũng là nạn nhân ở đây, họ gửi tiền cho tôi, tại vì tôi có khai thuế gửi đã rồi, giờ bắt tôi trả lợi và cộng thêm tiền lời. Tôi
bây giờ làm
xin ông đâu gửi,
dạ, gửi bây giờ cộng tiền lời. Thành ra bây giờ ba cái vụ này là chúng ta cũng còn đang mệt mỏi quý vị. Vừa hồi lấy tiền thời gian vừa qua, bây giờ chúng ta ngủ không biết có ngon hay không thì chúng ta hãy chờ xem nha.
Lương của tôi cao, thành ra bây giờ tôi phải trả 21 đồng tiền lời nữa.
Vâng, cảm ơn anh. Và trước khi kết thúc chương trình, mời anh gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, cảm ơn Dư Tấn. Sao mà bữa nào Dư Tấn làm mà bà con gọi quá trời luôn á. Giờ có thể nghe giọng Dư Tấn hay hơn tôi nhiều rồi, sao họ thích.
Có đâu anh. Nhưng ơi, tại nhầm ngày okay. Thôi. Dạ.
Nhưng mà nói cho nghe là thôi, cảm ơn tất cả quý vị. Thời tiết bắt đầu cũng hơi bắt đầu mát mát, quý vị đậu xe phải cẩn thận. Và nếu quý vị nào mà ở ngoài trước nhà chưa có camera đó, đi mua một hệ thống gắn đi, khi nó thấy camera nó thường thường nó ít khi dám cướp lắm, lấy xe lắm. Còn quý vị không có camera trước nhà, có chuyện gì mình cũng không biết được. Đừng có sợ tốn tiền, có mấy trăm đồng bạc mà nhiều khi an toàn cho gia đình. Cảm ơn tất cả quý vị. Hân hạnh làm việc Dư Tấn lần nữa trong từ tới phải không?
Dạ vâng, xin chào anh và chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.
Rồi.
Xin chào. Dạ vâng, hôm nay là ngày thứ 5 nha quý vị. Hôm nay lâu rồi, có mấy người cũng gọi, cũng text message nói lâu rồi Dư Tấn không có chọn thứ 5. Thường có một cái game của câu lạc của NBA cho là cái bằng thứ 5. Thì tối hôm nay thì Việt Tấn cũng thôi trở lại chút xíu nha, lâu lâu có lại thì cũng làm cho vui thôi. Quý vị cũng vui vẻ với nhau, ăn nhậu nhé. Hôm nay là ngày thứ 5 thì có Broncos sẽ đụng với lại Cleveland Browns, mà đây là sân nhà của Cleveland. Và cái điểm thì như quý vị thấy là Cleveland rất là hay với cái anh quarterback, young quarterback này. Tuy nhiên ngày hôm nay anh ta có thể sẽ không chơi, cho nên cái điểm nó xuống từ 6 đến 1.5. Và như vậy thì Broncos trong thời gian vừa qua quý vị biết là hai game chơi rất là dở. Chơi thì thậm chí là tệ hết, tệ dễ sợ luôn. Thua luôn cái anh LV nữa, cái anh Raider đó. Mà cái anh Raider thì anh rất là dở mà anh còn thua luôn nữa. Chính vì vậy cho nên nhiều người vẫn không có dám cái bằng theo cái anh Denver. Và ngày hôm nay thì anh nào càng dở thì anh đó lại có cơ hội nhiều hơn. Chính vì vậy chúng ta nên chọn Denver ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị có một buổi tối thật là vui. Nhậu thì nhớ là đưa cho, có nhậu say thì nhớ gọi Uber về nha. Đừng có ráng mà lái xe, đừng tốn tiền luật sư nhiều đó nha. Uống rượu lái xe, quý vị nhớ nha. Uống rượu lái xe mà có chở con nít ở sau lưng nữa đó, lỡ tù đó. Quý vị nhớ điều đó nha, đừng có dễ ngương nhé. Rồi chúc quý vị một ngày thật là vui. Và xin Việt Tấn xin được chào tạm biệt quý vị tại đây.